tuyệt vời biết bao, cho lòng con thỏa niềm khát khao như mưa rào tưới trên sa mạc khô. Tình yêu Chúa nồng nàn thiết tha, cho đời con dậy ngàn tiếng ca. Chúa mãi là đấng yêu thương không rời xa. Tình yêu Chúa vẫn luôn không cùng để con không ngừng biết yêu thương đời. Khi tình với người liên tuôn đó không ngơi.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Pha-ri-siêu dụ ngôn sau đây: có một ông nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-gia-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc của anh ta. Thế rồi người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết và người ta đem chôn. Dưới âm phủ, đang khi chịu khục hình, ông ta ngước mắt lên thấy tổ phụ Abraham ở tận đàng xa, và thấy anh La-gia-rô trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: lạy tổ phụ Abraham, xin thương xót con, và sai anh La-gia-rô nhúng đầu ngón tay vào nước nhỏ trên lưỡi cho con mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Ông Abraham đáp: con ơi, hãy nhớ lại suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi. Còn La-gia-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ La-gia-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. Ông nhà giàu nói: lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-gia-rô đến nhà cha con, vì con hiện còn 5 người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng xa vào chốn cực hình này. Ông Abraham đáp: chúng đã có Môi-se và các tiên tri, thì chúng cứ nghe các vị đó. Ông nhà giàu nói: thưa tổ phụ Abraham, họ không chịu nghe đâu. Nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Abraham đáp: Môi-se và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin đâu. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ngày mai thứ Sáu mùng 1 tháng 10, lễ Kính Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, vị thánh nữ được đặt làm bổn mạng các sứ truyền giáo, vị thánh nữ mà nói rằng về trời tôi sẽ làm mưa hoa hồng. Trong tâm tình hiệp thông, xin những ai mang tên thánh là Teresa xin giơ tay, ở trong cũng như ngoài nhà thờ xin giơ tay, và cộng đoàn chúng ta cùng chúc mừng tất cả những anh chị em đó bằng một tràng pháo tay thật lớn. Vì có những ông, những anh hoặc có những linh mục cũng lấy tên thánh là Teresa Giuse. Có bắt buộc là cứ là nam thì phải lấy thánh nam không? Không. Mình thấy thánh nào mà mình thích, mà mình muốn bắt chước cái gương của vị thánh đó thì ta cứ lấy. Thí dụ đặt tên là Faustina Trần Đình Long có được không? Được không? Được chứ, nếu mà tôi thấy thánh Faustina mà tôi yêu mến và bắt chước để loan truyền lòng thương xót Chúa thì tôi có quyền lấy chứ đâu có sao. Rồi. Thứ hai nữa là xin mời các bạn là nhóm phục vụ và đội quân áo xanh nhớ ngày Chủ nhật mùng 3 tháng 10, 9 giờ chúng ta đến tĩnh tâm tại nhà thờ Chí Hòa đây. để nhìn lại một tháng vừa qua, mình coi có những gì mình làm chưa tốt, chưa hay, mình điều chỉnh lại. Cũng xin lỗi nghe chị em cộng đoàn nếu trong tháng vừa qua các anh chị phục vụ chưa tốt, có những điều gì thiếu sót, thì tôi xin là người đứng đầu chịu trách nhiệm và xin lỗi cộng đoàn những thiếu sót của các em, của các anh chị, các bạn. Xin cộng đoàn thương tha thứ và chỉ dẫn, nhắc nhở. Có khi có những người nhắc nhở thư cha hoặc là nói bên chiều em này có những thiếu sót này, thiếu sót kia. Và cái tội lớn nhất là tội không biết cười, không biết cởi mở. Vì đôi khi làm mệt quá thì mặt cứ nhăn lại. Người ta hỏi câu trước thì trả lời có một câu thôi, không có biết thưa gửi gì cả. Đó là cái thiếu sót của các em. Xin cộng đoàn tha thứ bằng một tràng pháo tay. Và hôm đó em nào đi tĩnh tâm thì mới đăng ký như chuyến công tác trong suốt tháng. Và chúng ta bắt đầu bằng cái câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện ngày hôm nay đó là nếu anh chị em coi báo Thanh Niên, hình như là báo ngày thứ ba thì phải, có đăng là danh sách 10 người giàu nhất ở Việt Nam. Trong đó thì người xếp đầu tiên là ông Đoàn Nguyên Đức, Hoàng Anh Gia Lai. Và cái giá trị chứng khoán của ông ta là hơn 10.000 tỷ. Hơn 10.000 tỷ. Rồi trong số còn lại 9 người kia là cũng giống người 9.000 tỷ, 5.000 tỷ, 3.000 tỷ. Trong đó cái người thứ hai là ông gì đó, là trong danh sách 10 người thì ông ta danh sách đứng thứ hai, rồi thì em ông ta đứng thứ tư, rồi em vợ ông ta đứng thứ sáu, một gia đình ba người mất rồi. Rồi cái ông Hoàng Anh Gia Lai thì như là em hay em vợ gì đó cũng là đứng thứ bảy, thứ tám gì đó. Có nghĩa là nó chỉ tóm lại 10 người giàu nhất thì nằm trong khoảng 5 hoặc 6 gia đình giàu nhất, mà tổng số họ là 45.000 tỷ đồng. Và tôi thì vất vả rã ra cả gần một năm trời mới kiếm được được 1.000 cái học bổng là khoảng 1 tỷ. Và những học bổng đó anh chị em nào mà đã đăng ký trước ngày mùng 2 tháng 9 ấy, thì xin mời đến lãnh đi, vì chúng tôi cứ phải chờ mãi. Anh chị em nào nhắc nhở các giáo xứ ở gần cũng như ở xa đến nhận đi, vì chúng tôi không thể chuyển đến tận nơi được, thì xin mời đến lãnh. Còn ai sau ngày mùng 2 tháng 9 thì chúng tôi phải xét lại từng hoàn cảnh, nếu mà thấy thật sự cần thiết thì chúng tôi sẽ giúp. Tuy nhiên là vẫn cần sự đóng góp của anh chị em, chứ còn túi thì nó rỗng, lòng thì nó to, túi thì nó rỗng, biết lấy gì mà đầy. Thì chúng ta thấy là ngày hôm nay những cái người giàu, nếu mà tính trên thế giới, người ta cũng lên cái danh sách 10 người giàu nhất thế giới. Mà nếu tổng số 10 người giàu nhất thế giới cộng lại cái số tiền của họ đó, thì bằng cả tổng số tiền của bao nhiêu nước nghèo trên thế giới. Anh chị em thấy một cái cán cân 10 người mà giàu bằng 1 tỷ người còn lại cộng lại. Vì thế giới của chúng ta ngày hôm nay vẫn còn 1 tỷ người đang sống trong nghèo đói. Thế giới của chúng ta ngày hôm nay vẫn còn cả 100 triệu những em nghèo đói và thất học. Trong khi đó 10 người thôi trên thế giới này, giàu nhất thế giới cộng lại thì đã bằng cả 1/7, 1/8 số nhân loại ở trên hành tinh này. Cái cán cân chênh lệch đó được thấy rõ trong bài tin mừng ngày hôm nay, trong lời Chúa ngày hôm nay. Amos cảnh cáo những người giàu thời Israel thời đó, cũng là lời cảnh cáo cho những người giàu ngày hôm nay. Khốn cho các ngươi, hỡi những người nhà giàu, hỡi những bọn nhà giàu, các ngươi nằm ở trên giường ngọc nệm ngà, các ngươi ăn những con chiên ngon nhất, những con bê béo nhất, các ngươi đàn hát sướng ca đú đởn với nhau mà không hề quan tâm, không hề để ý, không hề nghĩ đến những người nghèo khốn khổ của nhà Jacob. Khốn cho các ngươi, sẽ đến ngày mà Chúa lấy lại tất cả những cái đó và đem các ngươi đi lưu đày. Và thực sự lời tiên tri đó đã xảy ra. Nước Israel bị chia năm xẻ bảy, bị quân thù đến và đem tất cả những người đó đi lưu đày ở bên Babylon. Rồi ngồi bên bờ sông Babylon mới khóc ấy. Bên sông Babylon ngồi tôi khóc, ngồi tôi khóc, nỉ non gì đó. Nỉ non mà thương, mà tiếc, mà hối hận vì những cái gì đã được cảnh báo rồi mà không chịu nghe, không chịu sửa. Tưởng rằng chuyện cũ, nhưng mà đến thời Đức Giêsu vẫn cứ cái cảnh giàu nghèo phân biệt với nhau. Liên tiếp 3 ngày Chúa Nhật, anh chị em nghe, Chúa Giêsu thấy được cái nguy hiểm của tiền bạc. Cho nên Chúa nói đi nói lại rằng người giàu vào nước Thiên Chúa khó như là con lạc đà mà chui qua lỗ kim. Các ngươi không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Các ngươi hãy biết sử dụng tiền của đời này mà mua lấy bạn nghĩa thiết, để sau này chính họ sẽ rước các ngươi vào chốn đời đời. Tới Chủ nhật vừa rồi, bài tin mừng anh chị em vừa mới nghe, Chúa lại nói thêm một cái dụ ngôn nữa. Mà nghe dụ ngôn này xong, ta thấy rõ quá, không còn cách nào để mà biện hộ, để chống chế cho mình rằng là tại vì thế này, tại vì thế kia mà tôi không giúp người khác. Chúa kể rằng có một người nhà giàu, người phú hộ, Chúa không nói tên. Nhưng mà nếu anh chị em đặt tên cho một con người mà chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, không biết quan tâm, không biết rung cảm, không biết chia sẻ với người khác, ngày hôm nay nếu mà đặt tên cho họ, ta đặt tên là cái ông vô cảm. Báo chí nói rất nhiều về vô cảm. Vô là không, cảm là cảm xúc, là cảm động, là rung động. Không còn cảm xúc, không còn cảm động, không còn rung cảm gì cả. Đó là trái tim ngục tù. Đó là trái tim mùa đông. Đó là trái tim băng giá rồi. Đó là những trái tim ngục tù, trái tim mùa đông, trái tim băng giá. Vì cái tim nó không có rung, không có động nữa. Dù rằng nó đã còn sống nhưng mà nó đã chết từ lâu rồi, thưa anh chị em. Cái ông đó, ông ấy tên là vô cảm. Đây có ông nào là vô cảm không? Hả? Đây có ông nào là vô cảm không? Có không? Ông nào lên đây làm ông vô cảm cho tôi cái? Ông, anh lên đây đi. Có, anh to con tốt tướng lên đi. Lên đây. Lên này rồi. Rồi. Chúa nói rằng có một anh, ông phú hộ tên là ông vô cảm. Ngày ngày ông yến tiệc linh đình, ngày ngày ông uống những chai rượu hảo hạng, rồi ngày ngày ông ăn cao lương mỹ vị. Bây giờ cao lương mỹ vị là những món gì? Yến xào gì, mật gấu gì, vi cá gì nữa, bong bóng, bong bóng cá. Rồi những món ăn đắt tiền nhất vô đi, vô vô lúc nào cũng 1 2 3 3 2 1 2 1 3, mỗi tội đi nhà thờ là không. Ông nhà giàu, ông ấy yến tiệc linh đình, ông ăn những món ăn rất là ngon, ông ấy đi xe hơi đắt tiền nhất. Bây giờ là cái xe, bây giờ là xe đắt tiền nhất là xe gì á? Mercedes à? Chưa. Xe gì? Rolls Royce. Mấy triệu đô la một cái xe. Rồi ông ấy ở có mấy chục cái villa ở Phú Mỹ Hưng. rồi ông lại có hai cái biệt thự ở đảo Kim Cương, ông có một cái resort ở ngoài đảo Phú Quốc, và ông mới mua lại cái trực thăng của Nguyễn Đức Hoàng Anh Gia Lai. Ông rồi tôi hỏi anh chị em, lúc đó Chúa nói có một anh nhà nghèo tên là Lazaro. Thôi bây giờ mình đặt tên Lazaro là tên là một cái anh thương xót đi. Anh này là anh vô cảm, còn ông kia là ông thương xót. Cái ông nào gầy gầy, ốm yếu, ho hen cho tôi coi kìa. Có ông nào không? Ốm yếu, ho hen. Đâu anh nào? Ông nào? Này rồi, con này ốm yếu, ho hen không? Hả? Rồi rồi, đây phải không? Đâu? Ông vào đầu tim. Rồi rồi, đây đây. Mày này nó giàu quá, rồi con nhẫn nó đeo ấy. Rồi cứ tạm đi. Rồi, cái anh nhà nghèo ốm yếu ho hen này tên là Lazaro, mà bây giờ mình đặt tên là anh chàng thương xót ngồi bên cửa nhà ông nhà giàu. Rồi ông nhà giàu ăn rồi uống tiệc linh đình. Trong khi đó cái anh nhà nghèo này mong được cái miếng bánh vụn ở trên bàn của ông ngồi bàn đây nè, đó bàn đây, đây là bàn này, rồi để đây vô nhậu vô miếng rồi. Rồi mong miếng bánh vụn rớt xuống cho cái anh chàng này, có không? Không có. Rồi anh chàng này bị ghẻ gãi đi gãi. Không có một ai cho một viên thuốc, không có một ai đem anh ta đến viện tây bẩn, gãi quá. Rồi anh ta than
đói quá chết rồi, đói quá nếu không có
Anh chị em thấy hai cái hoàn cảnh là một thì người ăn không hết, một thì người lần không ra. Cái sự khác biệt giữa người nghèo đó, nó có một cái khoảng cách rất lớn. Một khoảng cách rất lớn mà bây giờ anh chị em mình thấy là giữa giàu với nghèo ở trên thế giới và ngay tại đất nước Việt Nam mình cũng thấy. Càng ngày những người nghèo thì càng nghèo, và những người giàu thì càng giàu. Và xã hội đang tìm mọi cách để chia sẻ giữa giàu với nghèo. Làm sao để căn bản của đức bác ái là sự công bằng. Không có công bằng, không thể có bác ái được. Cho nên cái công bằng đó đòi buộc người giàu phải biết chia sẻ với người nghèo. Thế nhưng mà ông này vẫn cứ dửng dưng, vẫn cứ vô cảm. Ngày ngày ông đi ra, ông leo lên xe hơi, ông ngồi ông lái xe hơi, ông bấm còi pim 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 pim, ông hút xì gà, rồi ông vẫy tay gọi mấy cô áo xanh áo đỏ, rồi cô ông bo cho một em là 1 triệu, bo cho em kia 1 triệu. Rồi bo cho em này 2 triệu. Rồi bo cho em già kia 5 triệu. Nhưng mà cái người nghèo này, cái anh chàng Lazaro, anh chàng xót thương này vẫn cứ gãi ghẻ. Mà ông ta không hề để ý, không hề quan tâm. Ông ta về đến nhà, đóng cửa xe lại, rầm lại đi lên. Từ dưới đi lên, đóng cửa xe, rầm đi lên. Vẫn không ngó ngàng gì đến người giàu này, người nghèo này. Anh chàng vô cảm với cái anh chàng thương xót này. Cuối cùng thì người nghèo cũng, người giàu cũng, người khỏe cũng, người yếu cũng, người mập cũng, người gầy cũng, ông cha cũng, bà sơ cúng, giáo dân cúng, ai cúng. Vấn đề là sau khi chết thì chuyện gì xảy ra? Ta nghe tin mừng nói Lazaro chết và được các thiên thần, hai thiên thần rước. Mày lại hối lộ với ông nhiều, sao mày nghe đó? Hai thiên thần đến rước Abraham, rước ông nhà nghèo này, đem vào ngồi bên lòng của Abraham. Rước vào ngồi bên lòng Abraham. Thôi cứ ngồi dưới chân Đức Mẹ cho nó chắc ăn đi con. Trong khi đó ta nghe là ông nhà giàu vô cảm này cũng chết, mà tin mừng nói rằng có được thiên thần rước vào lòng Abraham không? Không, mà nói rằng người ta đem ông đi chôn dưới đất, nằm xuống đất kia kìa, xuống dưới kia kìa, nằm xuống, chôn dưới đất. Anh chị em thấy hai cái hình ảnh rất là rõ. Lúc trước là ông ăn trên ngồi chốc, đúng không ạ? Lúc trước là ông ăn trên ngồi chốc, bây giờ thì ông bị hạ xuống tận bùn đen, gọi là chôn dưới đất. Có nghĩa là tất cả những gì mà ông đã thu quén, tất cả những gì mà ông đã vơ vét, tất cả những gì mà ông đã giữ suốt cả cuộc đời của ông, thì bây giờ ông phải bỏ lại hết tất cả và chôn xuống đất. Muốn ngóc đầu lên ăn thua gì hết. Ngóc đầu lên được gì hết. Rồi ta thấy người thấp nhất, người hèn hạ nhất, cái người mà chỉ có con chó nó đến nó liếm ghẻ chốc của người đó, cái người nghèo Lazaro đó được các thiên thần đưa vào lòng Abraham. Chúng ta thấy lại còn một cái khoảng cách là đây cao vời vậy, còn người giàu này thì ở, tin mừng nói là ở dưới tận địa ngục, và ở đó ông ta bị đau khổ, khát, rồi thiếu thốn đủ mọi thứ. Lúc đó ông ta mới ngước đầu lên và ông ta nhìn thấy, trời ơi, thằng nào kia, ông có biết thằng nào đang ngồi kia không?
Dạ, Lazaro.
Ông có biết ngày xưa nó ở đâu không?
Dạ, ở trước nhà.
Ở trước nhà của ông, lúc đó ông có cho nó cái gì không?
Dạ không.
Ông có nhìn đến nó không?
Dạ không.
Ông có chia sẻ với nó dù là chỉ là một lời an ủi không?
Dạ không.
Tất cả là con số không. Chính những cái con số không đó là câu trả lời, là kết quả cuộc đời của ông. Cả cuộc đời của ông đã làm, đã thu quén tất cả mọi sự, thì bây giờ ông cũng phải trở về con số không. Sống trên đời người giàu sang, thuộc không? Thuộc sao nữa? Thuộc không? Các đoạn thuộc không? Sống trên đời người giàu sang cũng như người nghèo khó, trời đã ban cho ta cảm ơn trời. Cuộc sống hay nên tên lần đề ra phải không? Mời chị, mời chị lên đây hát cho tôi coi. Rồi chị đứng hát thử coi. Ê, hát đi. Đứng đó hát luôn được. Để cho mọi người nghe cho rõ cái lời chúc. Đứng lên. Cái đó, mạnh dạn lên.
Có bạn nào biết hát không? Anh biết hát không? Có ai biết hát không? Đâu đâu? Anh hát phải không? Rồi anh lên đây, lên đây, lên đi, lên đi, lên đây. Lên đây thuộc. Lên đây. Thì chúng ta thấy cái lời của bài hát đó, nó rất là tin mừng. Rất là tin mừng. Đôi khi mình nghe ở quán nhạc mình không để ý, nhưng mà thực sự đó là lời của Chúa được lồng trong cái bài nhạc đó, nhắc nhở ta rằng tiền bạc lợi danh có nghĩa gì đâu, nhắm mắt xuôi tay chẳng ai hơn ai cả. Nào, xin mời anh hát dùm cho mọi người nghe Sống Trên Đời.
Sống trên đời này, người giàu sang cũng như nghèo khó. Trời đã ban cho ta, cảm ơn trời, dù sống thương đau. May này chết rồi, trở về cát bụi, giàu có cũng như không. Nào ai biết trước số phận ngày sau, ông trời sẽ trao. Này nhà lớn lầu vàng son, này lời danh chức quyền cao sang, có nghĩa gì đâu, sao chắn bền lâu như nước trôi qua cầu. Sống trên đời này của phù du, có đây rồi lại mất. Của sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Nào người san giàu, đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Nào ai biết chưa số phận ngày sau, ông trời sẽ trao. Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi, xin người nhớ cho. Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi, xin người nhớ cho.
Con cho biết con tên gì, bao nhiêu tuổi và ở đâu đến?
Con Trương Văn Châu, con đến từ Tân Bình. Tân Bình, con là đạo Tân Tòng.
Đạo Tân Tòng, con theo đạo được bao lâu rồi?
Năm này nữa là được 2 năm.
Được 2 năm, con theo đạo vì lý do con lập gia đình hay là con tự muốn theo đạo?
Ba con hết bệnh đau tim cho nên được ơn và của thế rồi kỳ đồng cho nên là ba con vô đạo, con theo ba luôn.
Wow. Tức là ba anh ấy bệnh tim, ba anh không có đạo, ba anh bệnh tim rồi cầu nguyện để được ơn chữa lành, rồi ba anh theo đạo và cuối cùng thì anh ấy cũng theo đạo. Tức là vì nhận được ơn Chúa mà theo đạo, chứ không phải là vì cô nào mà theo đạo. Rồi, động cơ nào hay là ai mà thúc đẩy anh đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa?
Dạ, trong này có anh chị, anh phục vụ trong này là đã đầu cho gia đình, trong vợ con. Nên là anh kêu con đến đây, con đi thôi.
Vâng, chúng ta thấy rõ là đó là truyền giáo đó. Một người phục vụ ở trong nhà thờ này giới thiệu anh để anh đến với lòng thương xót Chúa. Và cứ thế cộng đoàn ta cứ nhân lên là vì cứ người này đi mách bảo cho người khác mách bảo cho người kia. Vì nhận được ơn phải đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Xin cảm ơn ca sĩ Bất Đắc Dĩ. Anh chị em mình thấy rõ cái lời đó, người giàu sang cũng như người nghèo khó, trời đã ban cho, ta biết cám ơn trời. Ta biết cám ơn trời bằng cách nào thưa anh chị em? Trong lá thư nhờ mẹ đến với Chúa, chúng ta thấy luôn luôn có 3 phần. Phần thứ nhất là nhờ lời bầu cử của mẹ, chúng con đã được Chúa ban cho những ân huệ sau đây. Anh chị em kể ra những ân huệ. Cái phần thứ hai là để tạ ơn và cầu khấn, con xin quyết tâm hoặc con cố gắng thực hành những việc sau đây. Anh chị em viết ra: con làm bác ái, con bớt ăn, con bớt chửi, con bớt mắng, con bớt này bớt này thế khác. Đó là cái việc mà mình để tạ ơn. Cho nên trời đã ban cho, ta cảm ơn trời. Chúa không cần ta trả cái gì lại cho Chúa, vì thực sự những cái gì ta có đều là của Chúa, có gì đâu mà dâng cho Chúa. Nhưng mà điều quan trọng là ta cảm ơn Chúa, ta cảm ơn trời, ta trả nợ đời, ta trả nợ người. Ta còn nợ đời, ta còn nợ người. Làm sao ta có đường để mà đi nếu không có những công nhân làm đường? Làm sao ta có điện? Làm sao ta có nước nếu không có những công nhân âm thầm gắn điện, gắn nước? Mà làm sao ta có những con đường sạch nếu không có những công nhân vệ sinh? Tôi đi khuya về 1-2 giờ sáng vẫn thấy những người lầm lũi làm sạch đường phố. Tôi đi trời mưa vẫn thấy những anh em còn đang chui dưới hầm để mà thông cống cho trời, cho nước nó khỏi ngập. Ta còn nợ đời, ta còn nợ cuộc đời và nợ con người nhiều. Cho nên cách mà ta cảm ơn trời là biết chia sẻ, biết cảm thông. Và số phận ra sau, bài hát bảo nào ai biết được. Nhưng mà mình biết không? Biết không? Mình biết số phận mình không? Biết. Gieo cái gì thì gặt cái đó. Ngày xưa ông à, ông vô cảm ơi. Ngày xưa sống trên đời này, ông chỉ biết ăn trên ngồi trông. Ngày xưa sống trên cuộc đời này, ông có bao nhiêu biệt thự, bao nhiêu nhà lầu, bao nhiêu xe hơi. Mà cộng đoàn lòng thương xót Chúa đến xin ông bắt tôi ngồi nói chuyện 2 tiếng đồng hồ. Tôi uống 3 ly nước lã. Mà ông cứ lắc đầu quầy quậy, ông bảo thưa cha con còn đang khó khăn lắm, ông nhớ không? Ngày xưa, lúc mà học bổng lòng thương xót, cả 1.000 em ở vùng sâu vùng xa, nó không có xe nó đi, nó không có tiền đóng tiền học. Mà ông cho con trai của ông, cái thằng trời đánh đó, 5 cái xe nó đi đua, ông nhớ không? Rồi nó bị cảnh sát bắt, ông lại đi ra, ông chuộc nó về mà ông không để cho người ta giáo dục nó, ông biết không? Ngày xưa, con của ông ngồi máy lạnh mà ông không hề nghĩ đến bao nhiêu em nó đang ở vùng sâu vùng xa, nó phải đi bộ 5 cây số đến trường, ông có biết không? Số phận mình ra sao mình biết không? Biết chứ, biết chứ. Làm sao mà nói rằng thưa Chúa con không biết được? Ông ấy biết, ông ấy biết. Nhưng mà anh chị em để ý này, cái ông này, ông có làm gì gọi là có tội không? Ông có ăn cướp không? Không hề. Ông có giết người không? Không hề. Ông có gian lận không? Không hề. Nhưng vậy thì cái tội của ông là tội gì? Vô cảm. Tội không biết quan tâm đến người khác. Tội không biết chia sẻ cho người khác. Tội không biết nghĩ đến người khác. Tội chỉ biết vơ quén về cho mình. Cho nên số phận mai sau biết trước được rồi ông ơi. Nhưng mà ông bị đồng tiền nó làm ông mờ mắt. Ông bị bao nhiêu áo xanh, áo đỏ, áo vàng nó che hết. Ông không thấy áo rách của tôi đâu hết. Nhớ không? Lúc này, sau khi nhắm mắt lìa đời rồi, ông mới thấy một cái sự thật phũ phàng, đó là những gì mà ông vơ quén, ông có đem theo được không?
Dạ thưa không.
Không, những cái đứa mà ông bo cho nó mỗi đứa mấy triệu áo xanh, áo vàng, áo đỏ, nó có đưa ông đến nghĩa địa này không?
Dạ không.
Không, bố mày buồn rồi. Không hề, không hề. Lúc đó ông mới ngước lên và thấy rằng anh chàng Lazaro đang ngồi bên lòng Abraham, đang sung sướng, đang hạnh phúc, đang đầy đủ, đang bình an. Một cái người mà ngày xưa ngay cả cái miếng bánh rớt xuống mà không có mà ăn. Một người ngày xưa ngay cả một cái lọ oxy già để mà sức ghẻ cũng không có, phải để con chó nó đến nó liếm. Ấy vậy mà bây giờ đang ngồi đầy đủ. Ông này mới xin rằng, Abraham ơi, xin nói với Lazaro nhỏ 1 giọt nước vào lưỡi tôi. Vì tôi khát quá, khổ quá, chịu không nổi. Được hay không? Không, không, nhất định là không. Hết rồi ông à, hết rồi. Giữa ông và người nghèo, ngày xưa cái khoảng cách nó xa thăm thẳm. Ông từ tít trên máy lạnh, ông từ tít trên cái đảo Kim Cương, ông từ tít ở trên Phú Mỹ Hưng, ông từ tít trên xa ơi. Cái khoảng cách của ông giàu sang quá so với cái người nghèo khố rách áo ôm này. Thì cái khoảng cách đó ông càng làm ra tiền và ông càng không giúp cho người ta, thì cái khoảng cách đó bây giờ là khoảng cách từ ông cho đến Lazaro, không được đâu ông ạ. Ông này lại van xin nữa, vậy thì ông còn mấy anh em?
Thì còn 5 anh em.
Còn 5 thằng nữa, một thằng thì nó đang là kinh doanh địa ốc, một thằng thì nó đang kinh doanh máy bay, một thằng thì nó đang kinh doanh nhà hàng bia ôm, một thằng thì nó đang kinh doanh cái gì? Vợ và công lý á. À, vàng bạc đá quý, đúng rồi, vàng bạc đá quý. Còn một thằng này đang kinh doanh gì nữa? Chứng khoán. Còn 5 thằng nữa thì nó thôi, nếu mà vậy thì tôi chịu đã đành, vì Chúa Abraham hãy cho cái nhà này. Vậy nó nói lại cho 5 anh em tôi, những thằng mà đang sung sướng bây giờ đó, đang ăn trên ngồi chốc bây giờ, để nó biết suy nghĩ, kẻo nó cũng bị khốn như tôi được nữa không? Không, nó đã có các ngôn sứ, các tiên tri. Còn bây giờ thì nói rõ hơn là nó đã có lời Chúa, nó đã có kinh mân côi, nhất là nó đã có chuỗi lòng thương xót, và nhất là nó có nhà thờ Chí Hòa. Nó mà không hoán cải đến nhà thờ Chí Hòa, có ngày nó đi khám nhớ dùm, nhớ dùm. Nó đã có bao nhiêu người nhắc nhở rồi? Không ạ. Nhưng mà nếu người chết mà hiện về thì nó mới nghe. Chúa cứ nhất định không, không, nhất định là không. Không có chuyện người chết hiện về. Không có đâu, không có đâu. Không có người chết hiện về. Cho nên anh chị em mình để ý tin mừng rõ ràng. Đôi khi ta hay nói con bị này vì có mấy cái bóng nó theo. Bóng nào mà theo? Con bị cái này là vì có dơ 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 gì đó, gieo gieo cái gì đó. Rồi những cái này nó theo, người kia nó theo. Hơi đâu mà nó theo mình, đẹp đẽ gì mà nó theo. Cho nên chị em mình thấy rõ ràng, Chúa không cho những người mà chết hiện về để mà ám ảnh, để mà làm khổ anh chị em mình đâu. Không có ai theo anh chị em đâu. Ma quỷ thì có, Chúa vẫn phải trừ ma mà, trừ quỷ mà. Quỷ nó nhập mà. Ma quỷ nó gieo vào trong lòng anh chị em mình những ý nghĩ xấu, những cái lời nói xấu, những cái rồi nó thúc đẩy anh chị em mình những cái ham muốn, điều đó có. Đó là cám dỗ, sự dữ, ma quỷ vẫn đang hoành hành ở trên thế gian này cho đến ngày tận thế. Lúc mà Chúa đặt tất cả ở dưới chân Đức Giêsu Kitô, lúc mà Ngài thống trị trời đất này và kẻ thù cuối cùng bị tiêu diệt chính là ma quỷ, chính là sự chết. Nhưng mà từ bây giờ cho đến ngày tận thế, cuộc chiến bóng tối và ánh sáng, cuộc chiến giữa giàu và nghèo, cuộc chiến giữa tốt và xấu, cuộc chiến giữa thiện và ác vẫn cứ tiếp tục giao tranh. Vì vậy mà anh chị em mình phải tỉnh thức, cầu nguyện và sẵn sàng là như thế. Chuỗi kinh mân côi, chuỗi kinh lòng thương xót Chúa là hai cái vũ khí hiệu nghiệm để ta chống lại sự dữ, chống lại ma quỷ. Và lòng thương xót Chúa mà anh chị em mình cảm nghiệm được chính là cái tấm lòng mà Chúa biến đổi lòng dạ của ta. Nên tấm lòng biết rung cảm chứ không phải là vô cảm. Lúc đó ta biết trước số phận của mình, không biết nghĩ đến người khác thì đừng hòng cuối cuộc đời có ai nghĩ đến mình. Cho nên người nghèo kia, Chúa nói cả cuộc đời con được đầy đủ mọi sự rồi, mà con không biết nghĩ đến người khác cho nên bây giờ con không còn gì cả. Còn cuộc đời của Lazaro, của cái anh chàng thương xót này, anh đã khốn khổ, khốn cực, khốn nạn cả đời rồi. Bây giờ anh ta xứng đáng được hưởng những cái điều bù lại những đau khổ của anh ta. Vì vậy mà thưa anh chị em, những người ngày hôm nay còn đang nghèo, đang khó, đang khốn, đang khổ. Thưa cha, con cầu nguyện hoài mà sao vẫn khổ? Thưa cha, con lần hạt lòng thương xót, lần chuỗi mân côi hoài mà sao vẫn nghèo? Thưa cha và thưa cha, những lời than khóc, rên rỉ, đau khổ đó, Chúa biết, Chúa nghe. Và tất cả những cái gì mà anh chị em mình chịu đựng trong cõi đời này không mất đi đâu đâu. Hãy nhìn kìa, Lazaro kìa, từ một anh thằng ngồi đây không có cái gì, bây giờ đang ngồi bên lòng Abraham nó vẹn râu lên kìa. hạnh phúc chứ, sung sướng chứ. Và Kinh Thánh nói rõ những đau khổ đời này không sánh được với những vinh quang mà chúng ta được hưởng bên nước Thiên Chúa. Không phải là khuyên anh chị em mình ráng chịu khổ rồi sau mai mốt chịu cực cho quen con à, không có đâu. Nhưng mà Chúa ban cho chúng ta có đầu óc, Chúa ban cho chúng ta có đôi tay, Chúa ban cho chúng ta có ý chí, nghị lực, phải biết phấn đấu, phải biết vượt khó, phải biết đứng vững trên đôi chân của mình, tự lập, rồi thành tài, rồi giúp đời, rồi giúp người. Tất cả những cái gì ta đổ mồ hôi, tất cả những cái gì ta mất vì chia sẻ cho anh em mình, không mất đi đâu, sẽ được đền lại gấp trăm, gấp ngàn, có khi ngay từ đời này, và nhất là sự sống đời đời. Xin cảm ơn hai anh em giàu nghèo rất nhiều. Thưa anh chị em, chúng tôi mới nhận được một lá thư rất là dễ thương. Con là người ngoại đạo, chị em con hay đứng phía tay phải ngoài thánh đường. Hôm trước cha đã hỏi chúng con đi cầu nguyện và đã thấy gì chưa? Thưa cha, đối với Chúa, con xin dâng hết mọi điều và Chúa đã ban nhiều hồng ân cho gia đình chúng con, nhất là bệnh thấp khớp không còn hành hạ con nữa. Nhưng thưa cha, điều này con không thể nào không viết cho cha được. Xin cha cùng với cộng đoàn tạ ơn Chúa cho gia đình chúng con. Ngày thứ năm tuần trước, con đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa về, thì sáng thứ sáu con nhận được tin là trường học của cháu ngoại con bị bọn khủng bố gài chất nổ trên xe buýt. Thì ngay sau đó có cú điện thoại đến trường và tất cả các học sinh không lên xe đó và đi về cổng khác. Các cháu ra về an toàn. Chỉ có Chúa mới làm được chuyện đó thôi. Thưa cha, Chúa đã đem bình an cho các em học sinh hôm đó. Giờ cầu nguyện của chúng con thật là quý giá. Con vững tin và câu kinh, lạy cha xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Một lần nữa con xin cha tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn. Xin chúc cha và cộng đoàn thật nhiều hồng ân Chúa ban. Con một người ngoại đạo. Kính thưa cha, con viết thư này để cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa Chí Hòa đã cầu nguyện cho gia đình chúng con. Để qua lời bầu cử của mẹ Maria, Chúa đã thương ban ơn chữa lành cho cháu bé của chúng con. Em trai con lập gia đình khi tuổi khá cao, 44 tuổi, là giảng viên đại học. Em con lấy vợ là một bác sĩ giải phẫu chuyên khoa ung bướu, 37 tuổi. Với cái tuổi đó, việc sinh con là cả một vấn đề mà y khoa cũng đã cảnh cáo. Khi hay tin vợ con có thai, xin lỗi, khi hay tin vợ có thai, em trai con và cả gia đình dòng họ hai bên đều rất vui mừng. Hàng tháng, em dâu con đi khám thai định kỳ thì thấy thai nhi phát triển tốt. Nhưng đến tháng thứ tư thì bác sĩ báo có dấu hiệu của bệnh lý thai nhi hoặc cháu bé sẽ bị hội chứng Đao hoặc não có vấn đề nguy hiểm và sẽ để di chứng suốt đời như úng não, bại não với cái đầu phình to. Trước cái tin xấu đó, cả hai vợ chồng và gia đình chúng con đều rất buồn và lo lắng. Em dâu con là người ngoại đạo nên nghĩ đến chuyện phá thai là điều tất nhiên. Mặc dù vậy, em ấy đã không dám làm vì không được sự đồng ý của nhà chồng là người có đạo. Một mặt chúng con thuyết phục em dâu phải giữ cho được đứa bé dù có thế nào đi nữa. Mặt khác chúng con chạy đến với lòng thương xót Chúa để cầu nguyện. Hai vợ chồng em trai con đã nghĩ đến chuyện sinh bé ra phải gửi ở trại trẻ chuyên nuôi các bé bại não một thời gian để học cách chăm sóc trẻ bại não. Thời gian qua đi trong sự cầu nguyện và chờ đợi. Đến tháng thứ bảy thì lại một thông tin xấu khác là thai nhi bị nhau quấn cổ. Việc đó sẽ dễ làm bé bị nghẹn cổ và có thể chết ngạt trong bụng mẹ. Và bác sĩ bắt phải theo dõi hàng tuần. Gia đình chúng con lại tích cực đọc chuỗi lòng thương xót và nhờ cha cùng cộng đoàn Chí Hòa cầu nguyện. Một tuần sau siêu âm lại thì không còn nhau quấn cổ nữa, khiến bác sĩ siêu âm rất ngạc nhiên vì làm sao mà dây nhau có thể bung ra được trong một không gian rất chật hẹp của bụng mẹ. Tới ngày em dâu sinh, chúng con rất vui mừng và hạnh phúc khi đón nhận một bé gái ra đời xinh đẹp và hoàn toàn bình thường, mạnh khỏe, không hề có dấu hiệu của các bệnh lý như bác sĩ đã cảnh báo. Chúa đã thương xót gia đình chúng con. Hallelujah! Tuy vậy, thử thách lòng tin của chúng con vẫn còn. Cháu bé sinh ngày 26 tháng 7 năm 2010, sau đó đúng một tháng vào ngày 26 tháng 8, bé phải nhập viện vì bị sốt cao. Tại đây, bác sĩ đã phát hiện ra cháu bị nhiễm trùng huyết và viêm mảng não. Một lần nữa, chúng con lại tiếp tục chạy đến với lòng thương xót Chúa, xin Cha và cộng đoàn cầu nguyện và đặt hết niềm tin tưởng vào sự quan phòng thương yêu của Chúa. Sau gần một tháng nằm viện, hôm nay cháu đã bình phục. Ngày 20 tháng 9, cháu đã xuất hiện trở về nhà bình an, mạnh khỏe trong sự vui mừng của gia đình và sự ngạc nhiên của các bác sĩ trong bệnh viện vì thấy cháu hết bệnh mà không để lại một di chứng nào. Họ đã hỏi ba mẹ của cháu có đạo không và đi nhà thờ nào. Xin Cha và cộng đoàn hợp ý cùng gia đình chúng con cảm tạ lòng thương xót Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria và xin nhận nơi đây lòng chân thành biết ơn của gia đình chúng con. Con cũng xin Cha và cộng đoàn cầu nguyện cho em dâu con để em sớm nhận biết Chúa. Ngày 29 tháng 7 năm 2010, Cecilia Thu Hương. Và lúc tôi vừa mới giải tội xong thì có một người chị em bế một cháu gái 3 tuổi lại. Nói thưa cha, với chị đang ngồi đâu đây phía cuối. Thưa cha, đây là đứa bé mà của lòng thương xót. Tôi nói sao? Cha còn nhớ cái đây mấy tháng con báo tin cho cha là đi siêu âm nó bị đau. Rồi sau đó là cũng bị nhai thâu nhai gì đó. Nhau quấn cổ. Và lúc đó con nói xin cha và cộng đoàn cầu nguyện. Và lúc đó vợ chồng con rất là lo lắng buồn phiền. Rồi cũng như cái câu chuyện vừa rồi là cháu đó cái nhau nó tự nhiên nó được gỡ ra và cháu đã sinh một đứa bé 3 ký mấy. Nãy bế đến tôi bảo nay cháu nó được 3 tháng mời cha, rất là xinh, rất là đẹp, rất là khỏe, tóc đen. Bế đến ngay trước tòa giải tội bảo con muốn bế lên để con làm chứng cho cha thấy rõ điều đó. Đó là những ân huệ mà Chúa ban. Nếu chúng ta biết sống bác ái, sẻ chia kèm với lời cầu nguyện, để không như người nhà giàu, ông vô cảm, không biết chia sẻ với anh em mình. Nếu biết chia sẻ thì ông nhà giàu đã không phải khốn khổ đời đời. Nếu biết chia sẻ thì những lời cầu nguyện của chúng ta, những hy sinh của chúng ta, những lời chia sẻ chân tình của anh chị em mình và việc làm bác ái dù là một xu thôi. Như là lúc nãy có một bà đưa tôi một cọc tiền rất là dày bó trong một cái bao ni lông. Thưa cha, cầm nặng tay, tôi phấn khởi. Không đâu cha, toàn tiền cắt với tiền 500 với 2.000, 1.000 thôi. Mấy tháng nay là con đi chợ, có đồng tiền lẻ nào là con gom hết lại. Hôm nay con bó được một bó, con đưa cha. Đấy, những cái bác ái sẻ chia đó, thưa anh chị em, lại là những cái lời kinh đẹp lòng Chúa nhất. Và lời kinh đó dâng lên cho mình, cho những người thân, cho những anh chị em tôn giáo bạn, những anh chị em nước ngoài, những anh từ những vùng sâu, vùng xa. Và hôm nay, cũng như tuần trước, chúng tôi thấy có những anh chị em rất là dễ thương, là từ Dốc Mơ, Gia Kiệm, Võ Đắc, một anh đã sẵn sàng là bỏ tiền ra thuê xe cho những người nghèo, những người khó khăn để họ đến được nhà thờ Chí Hòa. Vì họ không có tiền đi xe, không có tiền ăn, thì anh đã gom hết tất cả lại, anh cho đến đây cầu nguyện, tiền ăn, tiền xe đi về. Và trong số cả 100 anh chị em như vậy, rất nhiều người được ơn trở lại. Có người 20 năm, có người 30 năm, lúc nãy ngồi tòa giải tội vừa mới vô, hạnh phúc quá, lạy Chúa 20 năm, lạy Chúa 33 năm, lạy Chúa 40 năm, Jesus Maria mừng quá, tạ ơn Chúa. Đó là những hành động mà chúng ta thấy mình làm công việc là đưa người ta đến, rồi Chúa làm công việc là tác động người ta, và Chúa biến đổi người ta, một linh hồn trở lại thì cả triều thần thiên quốc vui mừng, thưa anh chị em. Thì đây chúng ta dâng lên Chúa tất cả những ước nguyện, tâm tình của anh chị em, xin Chúa đón nhận những lời nguyện, lời khấn của anh chị em mình. Anh chị em mình cứ ngồi và chúng ta lấy bài hát dâng lễ để cầu nguyện, dâng lên Chúa tất cả ước nguyện của cộng đoàn hiện diện ở đây, những người không đến được, những người từ xa,
đang hướng về cộng đoàn chúng ta.